Kính thưa quý thầy và quý sư cô, phương cách giải thích là nội dung chính của thuyết tích học. Do các bất đồng về phương cách giải thích, các triết gia ngôn ngữ đã phát họa ra nhiều phương pháp khác nhau nhằm mục đích giúp cho người xử lý văn bản có thể đào sâu vào văn bản mà vẫn trung thành được ý nghĩa ban đầu của văn bản như tác giả của chúng đã quan tâm. Bản chất của sự giải thích là làm cho nội dung của văn bản trở nên rõ nghĩa hơn. Có việc giải thích có thể liên hệ đến cách thức phân tích để hiểu rõ một vấn đề và đào sâu vào các nghĩa lý sâu xa. Dựa vào phần phân tích giải nghĩa và phần giải thích nghĩa theo bối cảnh lịch sử và văn bản, chúng ta có một số quy tắc sau đây. Một, hiểu rõ chủ thể. Nếu trong văn bản chủ thể được hiểu là nội dung và chủ đề chính thì việc phân tích sai bản chất của chủ thể sẽ làm cho người đọc ngộ nhận và tác phẩm đó trở nên bị lạc dẫn. Do đó, để hiểu được chủ thể, trước nhất người làm công tác phân tích cần phải giải thích, explain ngoại hình, bản chất, bối cảnh, nội dung và các ảnh hưởng của chủ thể đó ở trong ngữ cảnh nói chung. Và khi phân tích thì phải thấy rõ được cái tổng thể của chủ thể hơn là chỉ đào sâu một khía cạnh hay một góc độ. Từ lúc nhà triết học nhấn mạnh đến cái việc chỉ rõ, nêu ra những cái rất cụ thể, đào sâu vào những cái cần quan tâm, hướng đến cái điều mà cái mối ưu tư và ưu tiên đó được đề cao ở một mức độ khá lớn. Tuso hầu như không có giải thích nào mà không có chỉ rõ ra một cái gì đó. Giải thích là chỉ ra, chỉ như thế nào, chỉ cái gì, chỉ bao nhiêu, nó lệ thuộc vào kỹ năng và cũng lệ thuộc vào mục đích của người làm công tác phân tích. Có một số văn học phân tích giải thích ở đây được hiểu như là một sự vạch trần, to review, vạch trần những cái xấu xa, tội lỗi, phạm pháp, âm mưu. Và phần lớn đó, những kẻ xấu đó thường sử dụng nó như những chiêu bài. Trong tôn giáo thường có những chiêu đánh lận con đen, khảo cứu hai khái niệm khác nhau về nội dung, khác nhau về ứng dụng, trở thành là một. Và những người nằm trong nhóm tôn giáo bị lệ dụng sẽ phải nỗ lực phơi bày bộ mặt thật của những người làm công tác phân tích thiếu nghiêm túc. Nhẹ hơn sự vạch trần, đó là một phơi bày, to expose, những cái đúng và sai, tốt và xấu, nên không nên, các giá trị và ảnh hưởng tác hại của chúng. về phương diện lịch sử, xã hội và đạo đức nói chung. Dù là giải thích hay chỉ rõ, vạch trần, phơi bày, thì bản chất của việc phân tích giải thích là nhằm cho người đọc có thể hiểu rõ được cốt lõi của chủ thể, có thể là một sự vật, con người, sự kiện, tình huống. Trên nền tảng phân tích vừa nêu, giúp cho người đọc có thể hiểu rõ được cơ cấu organ và một thuật ngữ tương đương, đó là cấu trúc structure của một câu, một văn bản, một chủ thể hay cái gì đó mà chúng ta đang quan tâm và làm việc phân tích. Tiếp cận dưới góc độ giải thích, thi thức học giúp cho chúng ta tìm ra được nguyên lý. Theo đó, bản chất của sự vật, sự việc được hình hay cái nguyên quỷ mà bản văn đó được ra đề, đây được hiểu như là bối cảnh, lịch sử, diễn tiến. Và trên nền tảng này đó, người ta cố gắng làm sao phát họa được bức tranh mang tính quy luật, mà bên trong đó, nó có cái chất nối kết với nhau một cách có hệ thống, mạch lạc, nhằm thuyết phục người tiếp xúc dân bản có thể chấp nhận các giá trị của dân bản. Theo đó nó có những cái tác dụng trong ứng xử hoặc là hành trì. Ở đây giải thích khéo nhất là trình bày một bức tranh như thể chủ thể được chúng ta quan tâm á đang tự phơi bày mình ra, đang tự thổ lộ mình ra, và công việc của nhà giải thích làm sao cho cái sự phơi bày đó nó trở thành một cái nguồn mạch rất tự nhiên, không gượng gạo. Và ở góc độ nào người tiếp xúc với một bản văn được giải thích như thế đều cảm nhận được cái chiều sâu của tác phẩm thông qua cái khéo léo và phương pháp phân tích của người có chức năng hoặc là yêu cầu. Bản thân của văn bản đã mang tính tự sự, có những loại tự sự trơn tru, có những loại tự sự hơi gập ghề và sử dụng nhiều cái kỹ năng bao gồm nghĩa đen, nghĩa bóng, mà đòi hỏi chúng ta phải giải mã đúng. Do đó làm sao trình bày theo một hệ thống để cho các bản văn dầu khó hiểu, có nhiều thuật từ, điển tích vẫn có thể được người đọc tiếp cận đó, như người đọc chính là tác giả của nó vậy. Mức độ khéo hướng dẫn theo một cách thức khách quan làm cho người đọc có thể thấy rõ được nghĩa lý, triết lý và những điều kế theo sau đó, được xem là giải thích thành công. Vậy đó, về bản chất, để hiểu rõ được chủ thể của một câu văn, một đoạn văn, một văn bản, cốt lõi là người phân tích phải giúp cho người đọc nắm rõ được các yếu tố, còn gọi là các thành phần tạo ra chủ thể hay bản văn. Và muốn làm như thế đó thì cần phải phân tích các sự kiện liên hệ trực tiếp, liên hệ quá khứ hoặc có thể còn tiếp tục liên hệ trong tương lai. Theo đó khơi dậy được các quan niệm, ý niệm, học thuyết. Và trên nền tảng này đó, nội dung của một văn bản, tính truyền thống của một sự kiện và lịch sử liên hệ đến văn bản sự kiện đó được chúng ta sâu kết lại thành một mắt xích, một strings. Và do vậy người đọc sẽ nắm rõ được một bức tranh chủ thể như thế nào, tác động ra sao, và những tương tác xã hội liên hệ đến chủ thể đó trong bối cảnh lịch sử đó. Nói một cách khác, để hiểu rõ chủ thể, ta cần phải hiểu rõ cái tổng thể của chủ thể đó. Chủ thể đó có thể là một bản văn, con người, sự kiện lịch sử, một vấn đề gì đó. Và căn bản, việc dựa vào kiến thức liên ngành, liên ngôn ngữ sẽ có khả năng hỗ trợ cho chúng ta tổng hợp được một bức tranh rõ ràng về một vấn đề mà tất cả mọi người đang cùng quan tâm. Ở đây ta thấy nó có diễn tiến. Đầu tiên cảm nhận bản văn bằng cái kinh nghiệm, kiến thức, bối cảnh văn hóa và tư tưởng triết học. Từ đó chúng ta hiểu ra được cái gì đó sâu sắc hơn, tổng cục hơn, và nó có thể giúp cho mình thấy rõ được cái chủ thể rõ ràng hơn. Từ tri đến giác là một tiến trình. Tri nó liên hệ đến cái trực tiếp, cái ban đầu, trong khi giác là một cái cảm nhận có chiều sâu, sự trải nghiệm và chìm mình ở trong chủ thể đó để chúng ta có thể hiểu rõ được bản chất vấn đề một cách bài bản hơn. Đối với các diễn viên, đầu tiên là phải tri kịch bản, tức là phải đọc kịch bản, xem nhân vật mà mình được mời đóng vai, nhập vai đó có phù hợp với tính cách mình không. Là nếu không phù hợp thì cũng phải làm sao nỗ lực để nhìn ra được, hiểu thấu được cái tính cách đó và cố gắng nhập vai cho thành công. Nói cái khác là từ việc nhận ra vấn đề đến thấu rõ được vấn đề đó, tức là nhận và thức, để mở ra sự cảm và ngộ là một mối quan hệ đối luôn. Cho nên phân tích thế nào để cho người đọc có thể hiểu rõ được chủ thể, được người viết, người phân tích và người nghe có một mối cộng thông. Theo Phật giáo, để có được mức cộng thông cao nhất giữa ba thành phần vừa nêu, từ việc nâng cái trình độ thức lên thành trí sẽ giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo vấn đề hơn. Vì tưởng thức đó, có một hướng phân biệt, tính chủ quan trong phân biệt là điều khó tránh khỏi. Sử dụng kỹ năng chủ quan nhiều chừng nào thì việc mô tả chủ thể trở nên bị giới hạn, vậy đó cái cảm nhận sẽ không được toàn cục. Đây cái đó trí đó thì vô phân biệt, do vậy dù chủ thể được chúng ta phân tích, nó thuộc về khuynh hướng, quan điểm, lối sống, lập trường, tôn giáo, triết học mà mình đang theo hay không, không quan trọng. Mà quan trọng là xử lý nó, nhìn nhận đó một cách trung thực và khách quan. Như vậy theo Phật giáo, trí vẫn là mức tri thức cần thiết nhất và cao nhất để hiểu rõ được tính hệ thống của một chủ thể, và do vậy có thể cảm thông được tác giả và tác phẩm. 2. Phân tích từ việc cảm nhận đến hiểu sâu một chủ thể, ta dùng những kỹ năng phân tích chiều sâu để giúp cho người nghe, người học á, có thể khởi lên được cái nhận thức tương tự như nhà phân tích hay giải thích đang cảm nhận. Vì đó, ngoài cái việc hiểu rõ ràng, người làm công tác phân tích cần phải đào sâu ở mức độ thấu đáo vấn đề. Và ở góc độ này ta có thể nói đó là nghệ thuật cắt lớp cái toàn diện của tác phẩm thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng mục đích không phải là để tách rời chúng khỏi nhau, mà nhằm đào sâu vào từng mảnh được cắt đắt. Công việc của nhà phân tích là chia rẽ, đến độ đơn vị nhỏ nhất của chia rẽ không còn chỗ để tiếp tục được chia rẽ nữa thì tạm ngừng. Và việc đào sâu đó sẽ giúp cho người học á cảm thấy bị thuyết phục cao. Về tính chuyên môn, về các hệ thống liên hệ đến các mối quan hệ chia rẽ đó, sau khi chia rẽ một thực thể, cái việc tiếp theo là ta phải phân nhóm loại các bộ phận cấu tạo nên một thực thể, một cấu trúc. Theo cái thức này, ta có thể chia chúng theo nhóm tính chất, theo nhóm công năng, hay là theo nhóm loại hình, nhằm giúp cho chúng ta có thể thấu rõ được từng cái cá thể hình thành lên cái tổng thể, và ráp nối các cá thể được chúng ta nắm một cách rành mạch thì tổng thể sẽ được hiển lộ như là cái chung nhất. Sau khi tiến hành phân nhóm loại, có việc tiếp theo nữa là giản lược hóa để biến chúng trở thành một công thức. Đó là chúng ta đang sử dụng phương pháp quy nạp, tức là chẻ nhỏ các sự kiện ra, sau đó biến từ những cái cá thể có độ xác suất cao quy về một nguyên lý. Và với kiến thức nguyên lý, chúng ta sẽ nhìn thấu rõ hơn. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng ngược lại, khi tiếp cận với cái gì mang tính nguyên lý, ta có thể chẻ nó ra thành những cá thể, và các cá thể đó nó có cùng những mẫu số chung, có cùng các mối quan hoài, và nối kết những cá thể này ta sẽ có một bức tranh, và bức tranh đó có thể phản ánh được quan điểm của tác giả, người giải thích ở mức độ cộng thông cao. Và khi áp dụng công thức đó vào con người, sự vật hay gì chúng ta quan tâm đó, thì cũng cần phải làm theo ba bước tương tự như vừa nêu. Triết gia Russell trình bày: để một câu nói có ý nghĩa, ta cần phải hội đủ các yếu tố sau đây. A. Thành phần cấu tạo nên câu đó phải là các thực thể, tức là yếu tố có thật. B. Các thành phần có mối liên hệ chặt chẽ và thống nhất trong ngữ cảnh. C. Một thành phần nào bị sai thì cả cấu trúc được chúng cấu tạo nên là có vấn đề. Vì đó tính thuyết phục về logic và chân lý bị phá vỡ. Cho nên người sáng tác cũng phải dựa vào ba nguyên lý này, và người phân tích cũng cần phân tích theo sự có thật của các thành phần, mối liên hệ giữa chúng, và không được thiếu sự thống nhất đầu và đuôi, giai đoạn trước và giai đoạn sau, để tạo ra tính thuyết phục cao về phương diện thuyên thích. Ví dụ một người khác tôn giáo giác ngộ được đạo Phật phát biểu như sau: tất cả các tu sĩ Phật giáo trải nghiệm hạnh phúc lớn nhất ở đây, chúng ta thấy nó có ba vấn đề đặt ra. Vấn đề một, tu sĩ Phật giáo trải nghiệm hạnh phúc là một hiện thực. Vấn đề hai, sự trải nghiệm đó được đánh giá là cao nhất. Và vấn đề ba, tu sĩ là có thật, tu sĩ Phật giáo là có thật, và sự trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là có thật. Nếu cả câu đó gắn kết với một bối cảnh một vị nào đó vừa mới ra đời, tức là không còn là cảm thấy lý tưởng Phật pháp với hình thức người tu là thích hợp với mình nữa, thì việc mô tả ba nội dung đó với người vừa bị thất bại đó được xem là không tương thích. Có thể vì nuối tiếc ta dùng các cách nói đó để giữ chân người đó lại, đang khi người đó đang trải nghiệm các hạnh phúc trần đời. Và dầu hạnh phúc là tu sĩ đã có thật, rất nhiều người đạt được, nhưng mà đối với người đó nhu cầu không cần. Cho nên là mô tả một tình huống mà nó không ăn khớp với hiện thực, thì tất cả hai tình huống còn lại rằng cái hạnh phúc cao nhất mà một người xuất gia có thể đạt được không còn đặt ra nữa. Hay chúng ta nói Phật giáo là quốc giáo của đất nước Thái Lan, ta phải thừa nhận rằng trong câu nói đó mình đã đồng thuận rằng Thái Lan là nước quốc giáo. Thứ hai, với cái quốc giáo đó là một hiện thực. Thì thứ ba là tác dụng từ cái hiện thực mà Thái Lan là quốc giáo. Và trên thực tế thì theo hư pháp Thái Lan không còn là quốc giáo nữa, mà nhờ đạo Phật chiếm đại đa số. Cho nên việc mô tả hoặc phân tích một câu gì đó có trục trặc dẫn kéo theo sự mất đi tính thống nhất và nhất quán, dẫn đến hiệu quả là khó thuyết phục được người nghe, người đọc. Wittgenstein, học trò của Rousseau, không cùng quan điểm với thầy của mình. Và theo ông á, không nên phân tích một câu, một đoạn, một bản văn thành các thành phần rồi tiến hành chia giải chúng. Thì như thế nó sẽ không có mang tính bao quát và chiều sâu. Rồi lúc đó nó làm cho một thực tại hay là một cái tổng thể bị cắt ra thành các mảnh vụn. Ông đề nghị đến một phương pháp mới, đó là luận lý nguyên tử luận, logical atomism, tức là phân tích các yếu tố hình thành ra một bản văn như là các nguyên tử vậy. Và bản chất của các nguyên tử này đó, nó không được quyền rời rạc với nhau, nhìn từ bên ngoài đó gần như là không thấy nó, nhưng như bên trong đó, chúng có một cái mối liên hệ rất chặt chẽ, và liên hệ đó là một liên hệ sống động. Các nguyên tử luôn luôn đang vận hành, và tính vận hành của các yếu tố hình thành một văn bản cũng tiếp tục hiện hữu trải qua các giai đoạn lịch sử. Các thực thể cấu thành một chủ thể nào đó được xem là các quyền hạt nhân nguyên tử. Và nhờ phương pháp phân tích này mà nội dung của một bản văn đó trở nên có chiều sâu hơn, thấm thía hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp y khoa hiện đại, mổ xẻ một văn bản anatomy hoặc là surgery về một vấn đề, và thông qua phương pháp này đó, chúng ta sẽ có thể cắt lớp cái văn bản theo chiều ngang, chiều dọc, chiều sâu, chiều cạn, với sự tương ứng các lớp ý nghĩa khác nhau. Bây giờ đó, nó cần sử dụng lớp ý nghĩa nào, ta móc lớp ý nghĩa đó ra. Tính thuyết phục của việc cắt lớp một văn bản từ đó là khá cao. Nó tùy theo phương pháp và sở thích của người phân tích. Ngày nay đó thì việc mẫu xẻ liên hệ đến công nghệ máy chụp, máy siêu âm, máy cắt lớp, và nhờ nhìn vào các hình ảnh được chụp lại, chúng ta thấy rõ một các vấn đề mà không cần phải làm cái công việc đấu mò, đấu mù như trước đây. Công việc bắt mạch của các thầy đồng y là đấu mò, đấu mù. Thầy đồng y nào giỏi về năng lực trực quan và ngoại cảm, với kinh nghiệm y nhiều đời hoặc có thể là nhiều năm, có thể đoán khá chuẩn xác, nhưng không thể nào chuẩn xác bằng máy móc. Cho nên chẩn đoán bệnh ngày nay không còn là sở trường của đông y nữa. Và cái đó, thuật cắt lớp trong y khoa giúp cho các bác sĩ và nhà điều trị thấu rõ được vấn đề, đặt ra giả định đúng về vấn đề, và đó nhờ đó trị được bệnh nhân một cách đảm bảo hơn. Và cũng bằng phương pháp này, ngành thi thuyết học đề nghị chúng ta là khi mổ xẻ, ta phải phân loại được lớp lịch sử, lớp bối cảnh ra đời, lớp tâm lý tình tự của nhân vật, và lớp nội dung được thể hiện trong một tổng thể giữa các nhân vật với nhau. Và sau đó là sự tương tác bao gồm kết quả hay hậu quả. Ngoài ra, chúng ta có thể còn có nhiều lớp cần thiết để được cắt. Và cắt ở đây không phải là để tạo ra các cái sự rời rạc, mà cắt để hiểu sâu hơn, thấu đáo hơn. Áp dụng các lớp cần cắt vừa nêu vào dân phạm, tự loại, ta cần phải tìm ra ngữ nghĩa trong ngữ cảnh của chúng, nhằm xác định tính thực dụng hay là các công năng. Áp dụng những phương pháp này vào trong việc tiếp cận các bản văn Phật giáo vốn đa nghĩa và vốn có nhiều lớp triết lý, tác phẩm đó sẽ trở nên sâu sắc hơn và có giá trị ứng dụng cao hơn nhiều. Do đó, nếu ai có năng lực về cổ ngữ, có thể chọn đề tài Pháp và cắt lớp đó ra trong từng ngữ cảnh để góp phần giảm đi các hiểu sai, lý giải sai đã từng có trong lịch sử Phật học tại Việt Nam cũng như là tại Trung Quốc, nhất là những chữ Pháp nằm trong các ngữ cảnh nhất thiết duy tâm tạo, từ làm cho các triết gia Marxist Leninist có cảm nhận rằng Phật giáo chủ trương duy tâm như các trường phái duy tâm của triết học phương Tây. Ngộ nhận đó nếu không có những bàn tay mổ xẻ về thiên tích học sẽ khó có thể giúp cho họ điều chỉnh được, và trên cơ sở điều chỉnh cái sai có thể cảm nhận được Phật một cách đúng đắn hơn. Trong các bài trước chúng ta đã chấp nhận câu nào cũng có nhiều từ ngữ, từ ngữ nào cũng có một nghĩa hoặc ba nghĩa. Trên việc mổ xẻ là chia câu thành từ ngữ và hiểu thấu đáo nghĩa của chúng sẽ giúp cho chúng ta mổ xẻ văn bản thành công hơn. Dĩ nhiên có rất nhiều câu đa nghĩa, mỗi người tiếp nhận tính đa nghĩa đó một cách khác nhau, cho nên chúng ta cũng không thể có công thức chung cho việc mổ xẻ. Có người nhấn mạnh nghĩa thực dụng cho việc mổ xẻ, có người khai thác nghĩa triết lý, có người khai thác nghĩa xã hội, có người khai thác góc độ luật, vân vân, tùy theo cách thế mà việc mổ xẻ với các dụng ý có thể được các tác giả sử dụng rất khác nhau. Và đó cũng là cái hay để tạo ra tính sáng tạo. Các Phật tử thì thường có thắc mắc là tại sao các tu sĩ Phật giáo khi thuyết pháp giảng kinh cũng cùng một vấn đề mà mỗi người giải thích khác nhau. Tại vì nội dung Phật pháp có chiều sâu, cho nên việc giải thích theo lớp ý nghĩa nào là tùy vào giảng sư. Và cũng có những vấn đề cần được giải thích nhất quán, thì việc giải thích khác nhau tạo thành một tình huống chỉ có một bên đúng và các bên còn lại được xem là càng đúng, hay nói cái khác là có vấn đề. Trường hợp đó là ít, còn đại đa số tính đa nghĩa trong Phật pháp buộc các giảng sư khi làm công tác giải thích cho các tín đồ cũng cần phải sử dụng các kỹ năng khác nhau, và giải thích cũng hoàn toàn khác nhau. Do đó không phải là mâu thuẫn mà là sự phong phú trong giải thích. Ba, nắm vững cơ cấu, dùng giải thích để phê bài, dùng phân tích để mổ xẻ, cắt lớp để hiểu thấu đáo. Công việc chính yếu là giúp cho người đọc có thể nắm vững được cơ cấu. Do đó trẻ nhỏ câu văn ra thành các từ và đặt chúng theo cấu trúc văn phạm, hỏi về chúng bằng nghệ thuật tu từ, chưa chắc đã làm cho người đọc hiểu rõ được văn bản nếu ta bỏ quên đi cái tính cơ cấu của các thành phần đó. Để hiểu cơ cấu đó, thì ta cần phải thấy rõ đó, các biểu thị rất đa dạng trong một bản văn, có thể bao gồm dấu hiệu tức là sign, ký hiệu signified, tín hiệu significant. Người phân tích và giải nghĩa có thể nương vào một dấu hiệu A để có thể hiểu được dấu hiệu B, và cũng bằng phương pháp tương tự này lấy dấu hiệu A để giải thích dấu hiệu B, giúp cho người đọc hiểu được cả A và B. Ví dụ, ai chưa từng vào rừng, chưa từng đến sở thú, chưa từng xem phim hoạt hình và chưa từng nhìn thấy trên các phương truyền thông bản chất của con cọp, con sư tử, thì việc dùng dấu hiệu của con mèo, hình ảnh của con mèo mô tả về cọp, sư tử, beo như là một cái chủng loại về cơ thể mèo nhỏ hơn khoảng 20-30 lần so với cọp, sư tử và beo. Phản ứng chúng nhanh chóng, bản thân chúng điềm tĩnh, và chúng đều là các loài thú ăn thịt. Mèo ăn thịt chuột, cọp, beo, sư tử ăn thịt bất cứ con vật nào yếu hơn chúng. Dầu chưa biết sư tử cọp beo là gì, mô tả nương vào dấu hiệu A mà người đọc đã biết để diễn đạt một dấu hiệu B sẽ giúp cho người ta cảm nhận được ở mức độ tương đối. Và phương pháp này được Phật giáo sử dụng rất phổ quát. Dùng dấu hiệu ngón tay để trỏ mặt trăng ai cũng thấy, thấy mỗi ngày tối thiểu là vài giờ cho đến là 12 tiếng. Và ai cũng biết rõ được cái chức năng của mặt trăng là soi sáng. Nhờ soi sáng mà các hoạt động dân sự và xã hội có thể được tiếp tục diễn ra về đêm. Và ngoài ra đó, mặt trăng còn có tác dụng về mùa màng và thủy triều lên xuống, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Lấy hình ảnh con tay để chỏ cho mặt trăng thì cái dấu hiệu ngón tay A sẽ giúp cho chúng ta hình dung được cái tính chức năng của kinh điển là để hiểu chứ không phải là cứu cánh chấp phạm. Mặt trăng là cái mà chúng ta hướng về, nghĩa chân lý sâu xa cần phải được trải nghiệm chứ không phải đơn thuần ở cái nhìn qua cái sự chỉ rõ. Dấu hiệu chiếc bè là một chức năng giao thông đưa người qua bờ bên kia, nhưng mà cũng có nhiều người không sử dụng qua bờ bên kia, sử dụng du lịch trên con nước, ngắm trời xanh mây bạc, không khí trong lành để tạo ra sự thư thái. Cũng có người sử dụng con thuyền để chuyên chở hàng hóa như là một phương tiện để duy trì đời sống kinh tế hết. Nhưng mà cũng có nhiều trẻ em chẳng cần mang đến ba góc độ vừa điêu, chỉ nhấn mạnh đến việc nhảy xuống tủm một cái tấm, bơi lội sau đó về nhà, hầu như là mục đích hoàn toàn khác nhau. Đa khi những người câu cá, lưới cá, bắt cá mục đích là để có cá, tôm, cua, ghẹ ăn, cũng chẳng mang gì các cái phương diện về sự sử dụng chúng. Do đó cũng là một vấn đề mà dấu hiệu của chúng nó có thể đa dạng tùy theo cái cách thức tiếp cận. Và do đó mượn những dấu hiệu có nội dung tương tự trong tính đa dạng để giải mã một vấn đề được xem là trừu tượng, khó hiểu, mang một hệ thống và có được một sự dứt quán là phương pháp buộc chúng ta cần phải nắm. Tín hiệu nào là trọng tâm cần phải đào sâu, những tín hiệu nào chỉ là những hỗ trợ không cần phải quan hoài nhiều, nó đều liên hệ đến cái thức giải thích. Về bản chất, tất cả các dấu hiệu được cấu tạo theo một hệ thống riêng của nó, và dựa vào hệ thống đó, nghĩa lý của nó sẽ có thể có giá trị phục vụ cho cuộc sống mang tính tương tự ra. Và dĩ nhiên nó có giá trị với những người chấp nhận nó. Hoa sen trong Phật giáo tượng trưng cho sự thanh cao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Từ đó nghĩa biểu tượng dạy chúng ta nghệ thuật sống lấy các dữ liệu của ta bà, vốn là dữ liệu ngũ trược ác thế, nhằm xây dựng và thiết lập tịnh độ bây giờ và tại đây, không trốn trại, không tư điều quá khổ đau, không phớt lờ khổ đau, do đó bản lĩnh được lớn dần theo năm tháng. Trong truyền thống tri thức của Đạo Đăng Lăng Đà thì hoa sen và ý nghĩa biểu tượng thanh cao vừa nêu còn tượng trưng cho trí tuệ. Lăng Đà theo nghĩa đen là nơi tạo ra trí tuệ, knowledge giver. Và từ hình ảnh sử dụng bùn để tạo ra gương nhị kính nhạc đặc sắc cho thấy cũng trong những dữ liệu khổ đau của ta bà, ai vượt qua được sống hạnh phúc, thư thái, an lạc, giải thoát phải thực sự là một người trí tuệ đích thực. Chứ còn kiến thức thông thường thì không thể đạt được như thế. Có thể đạt ở lúc này nhưng mất ở lúc khác, thành công ở phương diện này nhưng thất bại ở phương diện khác. Đa khi đó cũng là hoa sen. Và đối với dân hóa Việt Nam á, để tượng trưng cho cái gì đó cao quý hết, và nhân vật nào cao quý được nhiều người kính trọng mến yêu thì ta sánh như là hoa sen. Là khi đó các thành phần dân sự còn lại có thể sử dụng hoa sen như là một biểu tượng thẩm mỹ, hay là giao dịch kinh tế, hoặc là y khoa. Không ai cấm họ không được khai thác các góc độ vừa nêu. Cây thập giá đối với phần lớn con người chỉ là một chữ thập. Đối với người Do Thái giáo, nó là khung hình phạt tử tù nặng nhất. Còn đối với Thiên Chúa giáo thì nó là biểu tượng của sự cứu rỗi, một cách giải thích mang tính ngụy biện rất cao. Nhưng mà được người ta tôn vinh giá trị đóng góp của nó cao trên nền tảng của niềm tin không đặt vấn đề. Ai cũng biết về lịch sử, ngay cái ngày Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh trên cây thập giá, còn có 4 năm các tên tội phạm là cướp của Mỹ khung hình phạt tương tự, đóng đinh cho đến chết. Trước khi chết, Chúa đã than vãn một câu: lại Đức Chúa Cha trên trời, sao Cha lại bỏ con. Về phương diện tâm lý, đó là một sự kháng cự cái chết, tiếc nuối sự sống, hơn giỏi những người đã hứa hẹn bảo kê mình: hãy làm công việc truyền đức tin đi, có gì Cha bảo kê cho, che chở cho, không ai dám đụng đến con. Mà cho thực tế là luật pháp Do Thái chẳng những đụng mà còn kết án tử tội. Và cũng dựa vào kết án này mà Chúa Giêsu Kitô đã phải lìa khỏi đời sau 3 năm truyền dị giáo so với Do Thái giáo vào thời điểm ấy. Từ một nỗi cao quan ngoại với một tâm lý vừa hờn giỏi, vừa giận tức, vừa tiếc nuối, vừa kháng cự, các nhà thần học Thiên Chúa giáo đã nắn tạo bằng những lớp ý nghĩa giải thích hấp dẫn: Chúa vô ngã, vị tha, từ bi, bác ái, tử tế, sẵn sàng chết để vác hết toàn bộ nỗi khổ niềm đau của kiếp người và chúng sinh. Rồi hấp dẫn cho bằng. Và để tạo cho học thuyết ta đứng vững thì ta phải đưa lên học thuyết tội tổ tông qua nhân vật Adam và Eva loạn lưng ăn trái cấm mà Chúa không cho phép, thì dẫn đến cái tình trạng là con cái nhân loại nhiều đời kiếp phải mặc cảm tội lỗi về ông bà tổ tiên của mình, hết sức phi khoa học và phi lý về đạo đức, trái với luật pháp. Về luật pháp, ông A làm tội, con của ông A không cùng chịu tội. Cái việc mà cùng kết tội đó nó chỉ là những dấu hiệu bất công trong thời đại quân chủ, và một số chính thể có quan niệm thiếu công bằng. Còn xã hội ngày nay ta không chấp nhận như thế. Và đạo Phật từ xa xưa đã nói nhân quả mang tính là tự thân nhiều hơn là người này làm mà người khác chịu. Cái tác động cộng hưởng là không thể quyết định, nhưng mà tác nhân chính phải là người gánh lấy hậu quả, hoặc tốt hoặc xấu của những hành động, hoặc tốt hoặc xấu của mình. Vì đó các dấu hiệu nó được tạo ra theo một cái cách riêng của nó, việc lý giải nó cũng theo một cách riêng, và nó có giá trị theo một cách riêng cho những người chấp nhận cách riêng đó thôi. Cho nên ta không thể nói người theo Thiên Chúa giáo là quái gở, người theo Thái giáo cũng là quái gở do việc chống Chúa. Còn những người không tin Do Thái giáo, không tin Thiên Chúa giáo, mà chỉ xem cái cây thập giá đó là chữ thập, chẳng có giá trị tâm linh, chẳng có giá trị pháp luật, chẳng có giá trị gì hết, cũng chẳng sao. Thì mỗi người đều có hệ thống niềm tin khác nhau, và điều đó sẽ giúp cho chúng ta tránh được sự khiên cưỡng trong giải thích. Và nếu giải thích nó, phải giải thích trong ngữ cảnh mà hệ thống niềm tin gắn với đó chấp nhận. Khi chia sẻ một bản văn thành là ngôn ngữ từ và tự, ta thấy thể hiện trong đó là các hành động. Trong chiều sâu các hành động là các lớp thái độ, trong các thái độ thể hiện ra lối sống, trong các lối sống là những chấp trước về thói quen, và những chấp trước này được hình thành bởi các nghiệp cá thể trong một bối cảnh không gian thời gian nhất định. Các nghiệp cá thể đó theo Phật giáo được hình thành để đạo diễn bể tâm, do đó phải nhập vai là tác giả. Người phân tích sẽ hiểu rõ ngôn ngữ từ tự, hành động, thái độ, lối sống, khuynh hướng, quan điểm của bản vật hoặc của những con người được xem là chủ thể của bản văn mà chúng ta phân tích. Vì công việc này chắc chắn nó phải liên hệ đến ngôn ngữ và văn phạm. Các mô tả chuẩn có mối quan hệ hai chiều giữa ngôn ngữ và văn phạm. Tách rời văn phạm, ngôn ngữ mô tả hấp dẫn kiểu gì cũng được xem là lạc đà. Nương vào văn phạm, các mô tả trong ngôn ngữ có ý nghĩa chiều sâu. Mối quan hệ khác, ngôn ngữ và luận lý. Ngoài văn phạm thì phân tích về tính logic trong ngôn ngữ để tạo ra ý và nghĩa của câu, của đoạn, của bản văn. Nhờ đó ta sẽ hiểu một cách có chiều sâu. Mối quan hệ khác, ngôn ngữ và cuộc sống. Mô tả của ngôn ngữ là để phản ánh cuộc sống, cuộc sống quá khứ hay cuộc sống hiện tại qua một cuộc sống tương lai. Tất cả đều phải nhờ vào công cụ của ngôn ngữ. Cho nên ngoài văn phạm và tính logic, việc liên hệ giữa ngôn ngữ và cuộc sống sẽ giúp cho chúng ta hiểu cái tổng thể hơn là chỉ dướng dẹt vào trong văn phạm bởi các từ loại và nghệ thuật tu từ. Thì thấy rõ được ngôn ngữ liên hệ đến quy luật sống, tất cả các giá trị văn hóa, đạo đức, tâm linh, pháp luật bắt đầu được thể hiện rõ ở trong bản văn đó. Các dụng cụ đồ đồng, đồ đá tưởng chừng như vô nghĩa trong nhiều thế kỷ trước, bây giờ trở thành là những vật dụng rất có giá trị về khảo cổ học. Theo đó người ta phân ra được vào bối cảnh ấy đời sống xã hội, dân sự, luật pháp và tương quan như thế nào.
tự thân của những cái vật vốn được xem là vô dụng đó, nó có nhiều ý và nghĩa, nói lên được rất nhiều thứ. Và không có cái gì được xem là vô ý nghĩa dưới cái nhìn thiên thích học. Và khai thác tất cả các dữ liệu đó để làm giàu cái sự tiếp cận dân bản. Theo cái này, cấu trúc của một bản văn theo một hệ thống nhất định sẽ được người phân tích nắm vững, từ đó suy ra được về quy luật thế giới, quy luật con người trên nền tảng của bối cảnh, tình huống và ngữ cảnh. Bối cảnh rất nhiều liên hệ đến giai đoạn lịch sử trước và cùng thời, với những tác động xã hội khác nhau tạo ra các tình huống cụ thể, và ngữ cảnh của dân bản mô tả về một vấn đề gì đó luôn luôn phải gắn kết với tình huống và bối cảnh. Trên nền tảng này, cấu trúc của bản văn sẽ được chúng ta nắm chuẩn xác hơn. 4. Nắm vững lịch sử. Theo Phật giáo, không có gì là bất biến với thời gian. Sự vô thường diễn ra một cách rất nhanh chóng, đến độ nó tồn tại trong từng tích tắc nhỏ nhất của thời gian. Sự vật không còn là chính nó nữa, sau các tích tắc đó nó thay đổi để trở thành. Tiến trình thay đổi để trở thành là một quy trình. Và trên nền tảng đó ta thấy được cái tính phi bất biến, phi thường hằng trong thực tại. Cơ cấu của một tác phẩm cũng thế. Các liên hệ đến các chủ thể trong tác phẩm đó cũng phải bị biến thiên theo thời gian. Và dựa vào cái quy luật này, các nhà phê bình văn học được quyền chia sẻ các quan điểm khác của mình so với các nhà phê bình văn học trước đó. Họ đã dùng phương pháp tái đánh giá hay đánh giá lại những vấn đề được xem như là đã kết thúc trong quá khứ. Hiện nay thì tại Việt Nam đang đánh giá lại đóng góp của văn học tự luật Văn Đoàn, những tư tưởng gia của tư tưởng Văn Đoàn, của dòng thơ mới như thế nào. Trước đây đó thì do quan điểm áp đặt trong triết học và văn học đó, các đánh giá đó nó theo một cái chiều kích riêng, mà người giảng dạy văn không được quyền vượt ra ngoài các quy định, phải bám vào những cái chuẩn mực được bộ phận nắm về quan điểm và chính trị cho phép ta. Bây giờ càng dân chủ quá, cái tính tự do trong sáng tác, ngôn luận, phê bài sẽ được rộng hơn. Và như vậy người ta được quyền đánh giá một cách độc lập mà không cần phải theo một cái định hướng chỉ đạo hay một cái khung sườn bó buộc nhất định nào. Bản chất của các cơ cấu đều liên hệ đến lịch sử, và lịch sử là một biến thiên, cho nên không nắm vững được bối cảnh lịch sử hay là tính lịch sử, historicity, thì quy luật lịch sử sẽ bị bỏ quên, và do đó tác phẩm đó trở thành như là một cái cắt rời khỏi lịch sử, cho nên ta không thấy được giá trị đóng góp trên nền tảng nguyên nhân ra đời của tác phẩm. Việc đánh giá tính lịch sử có thể trên hai nguyên tắc. A là dựa vào bối cảnh, ta quay trở về với lịch sử nơi tác phẩm ra đời để đánh giá cái xã hội đó một cách trực tiếp. B, mượn vào cái bối cảnh lịch sử quá khứ để đánh giá và phản ánh những cái đang diễn ra hiện tại mà con người vì những lý do tế nhị không muốn nói trực tiếp. Vấn đề thứ nhất phần lớn là dành cho các nhà khảo cổ, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, triết học và những gì mang tính truyền thống nói chung. Cái vấn đề thứ hai đó là dành cho việc ứng dụng, nó mang tính hiện đại hơn, mượn cái cũ để nói cái mới, mượn những cái đã qua để nói cái hiện tại và tương lai, vì chúng ít nhiều gì cũng có mối quan hệ cấu trúc trong một cái khung thời gian lịch sử ba chiều. Mỗi một giai đoạn lịch sử đã tạo ra sự thay đổi về dân phạm, bổ sung thêm nhiều từ vựng mới, và tới lúc đó nó làm cho cái ngữ nghĩa trong từ và tự cũng thay đổi hoặc bổ sung hoặc bị mất đi. Quy luật đó là rất tự nhiên. Ví dụ như sau giai đoạn Nhật bị Trung Quốc, xin lỗi, Trung Quốc bị Nhật thôn tính, thì người Nhật á phỉ nhổ người Trung Quốc bằng cái cách nói giấy vệ sinh là hồng chỉ. Và khi đó hồng chỉ là giấy hồng ở Trung Quốc là rất quý, rất có ý nghĩa về văn hóa. Đối với Nhật chỉ là cái tờ giấy để chùi các cái vật dụng dơ dáy nhất từ cơ thể con người thôi. Và bằng cái tác động của lịch sử mới, sau giai đoạn được độc lập, thì người Nhật đã hãnh diện tự hào vượt trội hơn Trung Quốc bằng phân biệt ngôn ngữ, bằng thái độ sống, bằng những sáng tạo, bằng những khuynh hướng độc lập. Không ai có thể được quyền cấm Nhật Bản không được sử dụng chữ hồng chỉ là giấy vệ sinh. Vì đó, nếu bỏ qua các cái tác động lịch sử trong từng giai đoạn thì các lớp ý nghĩa sẽ không thể nào phơi bày một cách trọn vẹn để chúng ta tiếp cận đó một cách đúng nghĩa của nó. Nói cách khác, ngôn ngữ, dân phạm, ý nghĩa bị ảnh hưởng bởi tính lịch sử rất cao. Cũng là một từ, nhưng mà thời trước nghĩa khác, bây giờ nghĩa khác. Ví dụ trước năm 75, từ dân tộc chỉ cho các cộng đồng thiểu số, và đó là từ chuẩn về nhân chủng học trên toàn cầu. Nhưng mà sau năm 75 á, người ta đã sử dụng sai do không hiểu được cái từ nguyên. Dân tộc chỉ cho quốc gia, chỉ cho cộng đồng của nước Việt Nam dưới góc độ truyền thống. Và cũng dựa vào cái cách hiểu mặc định trong bối cảnh lịch sử sau năm 75, chủ trương của giáo hội chúng ta gồm có ba vế: đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mà nếu dịch sát nghĩa ra tiếng nước ngoài thì chữ dân tộc người ta hiểu quê lắm. Đạo Phật chỉ dành cho dân tộc thiểu số trên nền tảng của tính lịch sử mà chủ thể xã hội chủ nghĩa đó cho ta là phương pháp để tạo ra tính đồng hành trong làm đạo, thay vì đạo Phật là phục vụ cho tất cả các cộng đồng người bao gồm dân tộc thiểu số tại nước Việt Nam, và rộng hơn là phục vụ cho tất cả các chúng sinh chấp nhận cái chính thể xã hội chủ nghĩa hay không chấp nhận chính thể này, thì lúc đó nó bị giới hạn lại ở trong cái việc hiểu cái nghĩa từ nơi mà nó ngay thời điểm có mặt. Do đó việc phân tích về bối cảnh, trên bối cảnh đó có các tình huống, trên các tình huống đó nó có chuỗi các sự kiện, từ các sự kiện nó dẫn đến nhiều sự phát sinh, chân xếp, chân mạch tuột, và diễn tiến của các phát sinh đó cũng rất là đa dạng phức tạp, theo hướng hoặc tiến triển hơn hoặc tàn hoại đi. Những điều đó dưới tác động vô thường tạo ra tiến trình thay đổi, và thay đổi nào cũng dẫn đến các tác động nhất định của nó cho con người trong từng bối cảnh lịch sử khác nhau. giải thích nghĩa trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được cái tổng cục hơn, cái toàn diện hơn, hơn là chỉ dựa vào ngữ nghĩa học, cú pháp học hay là cơ cấu học như chúng ta vừa điêu ở bên trên. Nên phân tích một sự kiện hay là một bản văn trên nền tảng bối cảnh lịch sử với các diễn tiến của nó sẽ làm thỏa mãn và thuyết phục được người đọc, người nghe. Có thể sau đây vài trăm năm một sự cố nào đó diễn ra như là một giả định, các văn bản chúng ta bị chôn vùi, hủy diệt, trang đầu trang đuôi đến lúc mất đi chỉ còn là những trang giữa, chúng ta không biết là tác phẩm đó được xuất bản năm nào, các hình thức thư viện kỹ thuật số, thư viện văn bản, thư viện microfilm hầu như là bị diệt đi, chỉ còn lại một số bản khắc gỗ hay là bản giấy. Thì việc truy nguyên nó bằng các khái niệm được xuất hiện hoặc là các nghĩa lý mới được nạp vào, thêm vào trong các khái niệm, ta có thể suy được cái nguồn gốc lịch sử của tác phẩm đó. Bằng phương pháp này, các nhà nghiên cứu văn bản học cho biết vào thế kỷ thứ nhất trên Pháp Hoa chỉ có 26 phẩm, 25 phẩm thôi. Đến một hai thế kỷ sau lên thành 26, rồi từ 27, 28 các cái phẩm được giới thiệu thêm vào qua quá trình biên tập, gồm có phẩm Đà La Ni, tức là nạp vào trong triết lý cao siêu dữ liệu mặt tông, phẩm Quan Thế Âm nạp vào trong triết lý nhất Phật thừa các yếu tố tịnh độ tông. Và do vậy nếu phân tích về mối liên hệ cơ cấu và nội dung tư tưởng quan điểm, chúng ta thấy phẩm Đà La Ni và phẩm Quan Thế Âm đó nó không phản ánh được một trong bốn nội dung chính của kinh Pháp Hoa là khai, thị, ngộ và nhập. Tính liên kết của chúng không có, tính nhất quán không có. Và các văn phạm từ vựng trong hai phẩm này có phần khác với các phẩm còn lại, sử dụng một văn phạm khác, các cái điểm khác. Do đó chúng ta cũng cần sử dụng phương pháp văn bản học để khảo cứu đánh giá về ý nghĩa. Bây giờ đó chúng ta thấy được cái tác động rất phức tạp của lịch sử đối với nội dung ý nghĩa của một bản văn. Các thần chú xuất hiện trong các bản kinh đại thừa trải dài qua nhiều thế kỷ. Nếu bỏ qua cái việc nghiên cứu tính lịch sử của tác phẩm, thời điểm nó ra đời, thời điểm nó được tái bản và thời điểm nó bị biên tập, thì có lẽ là nội dung của nó sẽ được hiểu chung chung thôi, hoặc là hiểu theo kiểu niềm tin. Cái đó là triết lý thôi, tức là vô thường á là thường hằng, thì giống như nói là tương đối là sự tuyệt đối của vũ trụ. Ý muốn nói là cái vô thường đó là một cái chân lý bất di bất dịch thôi. Cho nên là sử dụng cái mâu thuẫn của ngôn ngữ để diễn đạt cái phi mâu thuẫn của thực tại, đó là cách chơi chữ đó. Và ở đây khi mình áp dụng vào thuyết thích học đó, thì khi đề cập đến tính vô thường và đề cập đến cái việc ta không nên cố chấp nghĩa của từ và tự trong một giai đoạn, Và việc cố chấp đó nó sẽ dẫn đến tình trạng hầu như ta sẽ phủ định các ý nghĩa phát sinh, các ý nghĩa thêm vào, các ý nghĩa bị loại trừ đi trong tiến trình của lịch sử, cho một từ và một tử rộng hơn là một tác phẩm. Ý là vậy. Cho nên chấp nhận cái tính vô thường để chúng ta chấp nhận được sự thay đổi về nội dung của một văn bản được tiếp cận dưới những góc độ của chính thể, chủ thể chính trị. Đối với giai đoạn lịch sử trong thế giới phương Tây, những triết gia có tầm vóc hầu như là ảnh hưởng về cái thiết chế chính trị của giai đoạn đó, và cách hiểu vấn đề cũng bị lệ thuộc ít nhiều vào cái thiết chế đó. Nhưng mà sau này chính thể khác lên thay, ý nghĩa khác được thay thế vào, và do đó chúng ta phải thưa những cái vô thường để mới có thể hiểu được ở giai đoạn A nó có nghĩa A phải, ở giai đoạn B có nghĩa B phải, ở giai đoạn C nó có một ý nghĩa khác. Nhờ vô thường chúng ta mới có thể khai thác được tính đa nghĩa của nó cho cùng một vấn đề. Vấn đề 5, ngữ, ý và nghĩa. Ngữ trong tiếng Anh là word, chữ Hán gồm sự phối hợp, bên trái là chữ ngôn và bên phải là chữ ngôn, tức là lời nói của tôi. Ý trong tiếng Anh là sense, và trong chữ Hán á, nếu chúng ta chiết tự 2/3 bên trên là chữ âm, tức là sự phát ngôn của một con người, và bên dưới là chữ tâm. Cái tâm của ngôn ngữ, cái tâm của lời nói, tức là cái ý tưởng, cái mà người phát ngôn á, muốn thổ lộ để diễn đạt được cái trình tự tâm lý của mình, để giúp cho người khác có thể cảm nhận được mình đúng hơn, nhiều hơn, toàn diện hơn, để tránh cái hiểu lầm và thiết lập tình thâm. Ngữ liên hệ đến là ngôn tự, tức là ngôn ngữ được viết bằng văn bản, written language. Cũng đồng thời liên hệ đến ngôn từ, speech, và ngôn thoại, conversation, tức là biểu đạt bằng miệng. Ngoài ra cũng có thể được biểu đạt bằng các hình thức tương đương, chẳng hạn như biểu đạt bằng ám hiệu, dấu hiệu từ cơ thể. Khi chúng ta thừa nhận ý là tiếng nói của tâm thức, thì nội dung của nó đó là nhấn mạnh đến cái tính chủ ý của chủ thể. Chủ ý đó theo Đạo Phật là tác ý, chetana, intention, hoặc là intentionality, có động cơ và mục đích cụ thể. Như vậy thì nói đến ý của tác giả, chúng ta bao giờ cũng nói đến cái động cơ với tác phẩm và cái mục đích mà động cơ này được sử dụng truyền đạt các thông tin hay thông điệp cho người nghe. Ví dụ như Linh Mục và Luther King phát biểu một bài phát biểu lịch sử, I have a dream, tôi có một giấc mơ. Giấc mơ của ông là tất cả các người Mỹ đều được tự do và bình đẳng, tất cả những người da đen, da trắng, da màu đều được thừa hưởng cái tự do bình đẳng đó theo luật định. Tất cả mọi công dân người Mỹ được sống hạnh phúc và phát triển chính mình trong tự do và bình đẳng đó. Và hàng loạt những cái câu nói mang tính chủ ý của người phát biểu rất cao, và sức truyền dẫn của cái bài phát biểu I have a dream đó cũng rất là lớn. Nó mở ra một cái phương trời mới, một khuynh hướng mới, lối sống mới, tác động thay đổi lịch sử. Do vậy lãnh đạo thường có những khuynh hướng này. Trong giai đoạn Tổng thống Bush cai trị Hoa Kỳ, thì chủ trương giáo dục của ông No Child Left bị hai, bốn chữ thôi. Không có trẻ em nào bị bỏ lại sau lưng. Và với chủ trương cải cách giáo dục này đó, tất cả các trẻ em quốc tịch Hoa Kỳ, có thể sinh Hoa Kỳ, đang cư trú trên Hoa Kỳ phải được ăn học, và nhất là tạo điều kiện miễn phí cho sự ăn học này, nhằm đảm bảo được cái nguồn tri thức quốc gia lúc nào cũng đi đầu trên toàn cầu. Nhờ đó mới có thể giúp cho Hoa Kỳ khống chế và quản trị toàn cầu được. Qua cái giai đoạn của Tổng thống Barack Obama, chủ trương giáo dục của ông là go on top, để lên đến đỉnh cao, đứng đầu. Ngoài cái việc không ai bị bỏ rơi về giáo dục, việc giáo dục đó phải đi lên cái đỉnh cao nhất của thời đại, tiên phong về phương pháp, sáng tạo nội dung và tạo ra các tác động toàn cầu. Đó là một chủ trương. Và các chủ trương của các lãnh đạo chính trị gia phần lớn nó được chứa đựng ở trong những cái từ rất ngắn, rất gọn. Và nắm bắt được cái chủ trương khuynh hướng đó, tức là cái chủ ý của tác giả, chúng ta sẽ hiểu được toàn bộ nội dung chứa đựng trong tác phẩm là cái gì. Bằng không á, chúng ta rất dễ dàng bị rơi vào cái chủ quan của mình. Đang khi nghĩa là một tiến trình diễn biến của ý tứ. Tại vì cái tâm chủ quan đó, nó làm cho chúng ta phải hiểu theo cái cách riêng của mình thôi. Tác giả viết ra nó hiểu theo cách khác, người phân tích nó hiểu theo một cách khác, người cảm nhận nó được người hiểu một cách khác. Ba kiểu hiểu có thể rất khác nhau, có thể giống nhau, có thể liên hệ nhau, có thể loại trừ nhau. Đó là sự tự do trong việc thiên thích. Ý hướng, hành động, lối sống và thế giới sống đã tạo ra ý nghĩa của từ, của chủ thể, của bản văn. Vì đó, trong lúc phân tích, ta không được bỏ qua cái mối liên hệ vừa nêu, để nhằm giúp cho chúng ta hiểu một cách hệ thống hơn, chân chịch hơn, bài bản hơn, thuyết phục hơn. Và trên nền tảng này, nghĩa và thời gian có liên hệ mật thiết với nhau. Mỗi một thời gian thể hiện các bối cảnh lịch sử, nghĩa của từ có thể được thêm vào, có thể bị mất đi, có thể được cộng hiểu. Cho đến khi phân tích ý và nghĩa trên nền tảng của ngôn từ, nắm vững vượt quan hệ giữa nghĩa và thể tính sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu sắc. Và để làm công việc này một cách thuyết phục, người giải thích cần phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa giải thích và thêm nghĩa. Thêm nghĩa là một động tác gán nghĩa vào nội dung của thực tại hay chủ thể, những thứ mà nó không có. Cái thức gán nghĩa là một hành động chủ quan can thiệp một cách mạnh bạo những thứ mà lẽ ra nó không cần phải có. Đó như là một sự xâm lăng về ý nghĩa, rồi do đó nó dẫn đến cái tình trạng hiểu lẫn lộn, hiểu sai lầm hết. Ví dụ như từ xuất thế gian của Phật giáo diễn tả cho trạng thái sống thông dong, cao thượng, đạo đức siêu xuất, tuệ giác phi phàm, hành động vô ngã, lòng tử tế, vị tha, vượt trội hơn người phàm, sống trong phàm mà vẫn an vui hạnh phúc, sống trong nghịch cảnh mà vẫn được tự do, đã được các nhà Marxist lý giải đó là chối bỏ cuộc đời, trốn ra khỏi cuộc đời. Đó là một sự khiên cưỡng nghĩa, đó là một sự đoạt nghĩa, gán nghĩa, để làm cho nghĩa sâu sắc của Phật giáo bị hiểu sai. Những nhà thần học thời nay khi tấn công đạo Phật đó, Thì thường nói niết bàn của Phật giáo là một tiến trình diệt dục, mà dục được gồm có dục thiện, dục ác và dục tính. Mà diệt dục rồi thì con người không còn sống nữa, con người không còn ước mơ, con người không còn phấn đấu, con người không có lý tưởng, con người không có thiện chí, con người không có sự quan ngoài với thế gian. Như vậy tu để đạt được niết bàn Phật giáo trở thành như là cỏ cây hoa lá thế giới thực Phật thôi. Tu làm gì? Là cái niết bàn là sự chuyển hóa hoàn toàn tham sân si, làm cho con người sống cao thượng hơn, hạnh phúc hơn, giúp đỡ nhiều người hơn và giúp một cách vô điều kiện hơn, thì bị lý giải là diệt dục, theo nghĩa diệt tất tần tật mọi ý muốn. Đó là một sự gán nghĩa. Việc tránh đồng hóa sự giải thích một ngôn từ và ý nghĩa của nó với việc gán nghĩa hoặc thêm nghĩa sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được tính áp đặt và chủ quan trong phân tích. Nhờ đó ta giúp cho người đọc đó có thể gần với cái thế giới của người viết và người phân tích. Trường phái nào, dầu triết học, chính trị, tôn giáo, văn hóa thì cái lĩnh vực còn lại đều có những nhà tiên phong được gọi là nhà chú sớ, mang tính kinh điển, nguyên lý. Và về sau này đó, người ta cứ dựa vào các giải thích cổ điển đó làm thước đo chân lý để đánh giá. Và vì nếu thước đo đó là chuẩn rồi thì việc giải thích ngược lại với chúng được xem là khiên cưỡng nghĩa hay là gán nghĩa, vốn là điều nên tránh. Ví dụ như hình chữ vạn trên ngực của các Đức Phật trong Đạo Phật Đại Thừa được hiểu là trái tim tuệ giác của Đức Phật đó, nó tỏa chiếu khắp mọi nơi mang lại điềm lành, hạnh phúc, bình an, còn là các tường. Nhưng mà những người chống chủ nghĩa phát xít Đức sẽ có thể mấy mó nói rằng là Đạo Phật có khuynh hướng giống như là Nhật, giống như là Đức. Vì cái huy hiệu này là lúc được sử dụng lẫn lộn với nhau. Sự khiên cưỡng nghĩa đó cũng có thể dẫn đến tình trạng được chấp nhận ở một số thành phần người chúng không có chiều sâu, không có kiến thức vững về những sự khác biệt đa dạng, cho nên từ đó có thể xa lánh Đạo Phật. Và trong thị trường tôn giáo ngày nay đó, cách làm đạo của các tôn giáo khác trong việc tìm mảnh đất mới cho việc xây dựng nước Chúa ở tại châu Á đã sử dụng việc giải thích khiên cưỡng nghĩa và gán nghĩa rất nhiều. Phương pháp đó xem ra rất thành công. Nếu như cái giờ vào chúng ta không quan tâm đến những phương pháp này, những sự kiện, những tình huống, các dữ liệu họ làm, thì sau thời gian đó các Phật tử mà hiểu Đạo Phật lơ tơ mơ sẽ thấy bị hấp dẫn bởi cách lý giải khiên cưỡng gán nghĩa và dễ dàng bỏ Đạo Phật, vì ngộ nhận là đạo nào cũng giống nhau, đang khi đến với Đạo Chúa được dễ đầm, uống rượu thoải mái hơn, sinh hoạt với trẻ tự do hơn so với Đạo Phật. Và đó là một phương pháp rất lợi hại đang diễn ra hiện nay. Nói tóm lại, khi nắm vững được nội dung của chủ thể, phân tích theo việc chia sẻ từ diễn dịch đến nguyên nạp, nắm vững được cơ cấu để việc chia sẻ phân tích đó không bị lạc đà, cho nền tảng việc gắn kết nó với lịch sử, tạo ra hệ quy chiếu lịch sử quá khứ và lịch sử hiện tại, ta sẽ thấy rõ được ngữ, nghĩa và ý của chúng có mối liên hệ rất chặt. Và do đó việc giải thích chúng ta chuẩn được nhiều người chấp nhận hơn. Công việc làm đó được xem là thành công. Xin tạm kết thúc tại đây.